chúng con lên thiên đường. Ngày nay thế giới đang vòng đau đớn.
Em xin tiếp tục cái đọc cái câu chuyện của Thánh Francisco nhá. Sáng nay chúng ta nghe hầu như là chỉ có về cá nhân của Thánh Francisco thôi, cho tới khi Ngài lập dòng. Và ơn gọi của Ngài đó là canh tân giáo hội, chứ không phải chỉ có xây những cái nhà thờ siêu vẹo hay ở trong cái vùng của Ngài thôi. Chúng ta thấy tại sao Ngài được Chúa chọn để canh tân giáo hội vào cái thời đó. Vì thời đó đó, các đấng các bậc trong giáo hội đó, nghĩa là đế quốc. Cái phần 1 đó thì chúng ta đã nghe thấy ở gần cuối, người ta nhận xét như thế này: các giám mục trong giáo phận, các viện phụ trong đan viện thực tế là những lãnh chúa phong kiến, hành xử quyền bính trần thế thật sự trên dân chúng một vùng lãnh địa. Mà bây giờ Thánh Francisco lại lật ngược lại hết, sống huynh đệ bằng nhau. Và khi mà đọc đến đây đó thì em thấy được là đúng là dòng đồng công là như vậy đó. Trả thù cũng vậy, cũng thời đó là các cha Tây cũng là đế quốc lắm và đủ mọi thứ hết, đến nỗi mà Đức Cha Lương đây này, các anh các chị, Ngài chết rồi đấy, Ngài kể là Ngài cũng là một trong những cậu giúp lễ và được cha sở cho vấn đề đi tu, nhưng mà phải hầu hạ cha sở kể cả bưng bô cho Ngài. Chính Đức Cha Lương kể đấy, tai em nghe rõ ràng những câu chuyện như vậy. Rồi Ngài ăn thừa mới được ăn. Đó là lý do cha thủ được ơn lập dòng và chủ trương tinh thần bình dân. Ngược lại hết, tinh thần bình dân vô cái là gọi là anh em thôi, chứ không có cha, có thầy, có gì hết. Anh em với nhau, kể cả đấng sáng lập là chính cha thủ, chúng em cũng gọi là anh cả. Vậy thôi, thì Ngài là anh cả, do đó Ngài gọi các em. Chứ còn sau này các giám đốc, tổng giám đốc gì cũng vậy, cũng là xưng với những người dưới đều là anh, xưng mình là em. Rồi khi làm linh mục thì được bề trên gọi, nhưng mà vẫn tinh thần bình dân, vẫn là anh em thôi, không có hơn, không có kém. Cái vấn đề đó là đã nêu gương trước từ hồi Thánh Francisco khó khăn. Mà cái dòng nó khó nghèo như vậy, nó khổ sở như vậy, nó bình dân, nó tầm thường như vậy, mà câu chuyện Ngài sáng nay được kể đó là cái gì? Số anh em tăng lên hàng trăm, rồi hàng ngàn và tỏa lan khắp châu Âu. Chúng ta, đấy là những cái thợ xây trật tự thế giới mới đó, chứ không phải theo kiểu trật tự thế giới mới của Tam Điểm. Trật tự thế giới mới đây áp dụng cho chính cái giáo hội nói riêng và cả thế giới nói chung, với cái tinh thần huynh đệ đó mới canh tân được thế giới, chứ không phải là tinh thần đế quốc, tinh thần là thực dân, tinh thần hưởng thụ, chỉ có tư bản thôi là trên hết. Ngoài ra không biết người nghèo, không biết bất cứ một ai hết, chỉ có giàu là giàu theo cái thuyết cái ly, có nghĩa là nó phải đầy lên và nó không bao giờ tràn ra cho những người hì tép riu ở dưới hết. Tại đó nghèo vẫn nghèo, giàu cứ giàu. Và vì thế nên chúng ta thấy được cái dòng của Thánh Francisco có một sứ mệnh rất đặc biệt, và đó là lý do mà Chúa làm cho cái dòng đó nó phát triển lạ thường khi mới bắt đầu thành lập.
Truyền gian lãng quên kinh thi Chúa trời, lòng tham sẽ rắc thâm thù ai oán, xin nói thương tình ban xuống tham vui. Francisco sống đời nghèo khó hy sinh, với lòng yêu mến kính tình, ngày đêm noi gương công chính. Francisco, hãy dù tình thương chúng con chôn trần gian bao xót thương, dâng chúng con lên thiên đường.
Và đây là những cái điều tiếp theo về cái dòng này. Đây là chi tiết đầu tiên: hòa bình và ngợi khen. Hòa bình mà anh em loan báo có tên gọi là tình huynh đệ. Nói cho đúng, hòa bình đó không gì khác hơn là chiếu tỏa tình huynh đệ giữa anh em với nhau. Anh em muốn chia sẻ tình huynh đệ ấy cho mọi người. Đó cũng là sự hiệp thông trong lời ngợi khen Chúa. Thánh Francisco rất nhấn mạnh điểm này. Ngài mong muốn anh em là những con người của lời ngợi khen và thờ phượng. Chính Ngài làm gương cho anh em. Ngài thường xuyên rút lui và ẩn viện, cô tịch, cùng với vài anh em dành trọn nhiều ngày để ngợi khen và thờ phượng Chúa. Sau đó Ngài mới trở lại cuộc đời hành hương của sứ giả hòa bình. Cuộc đời Ngài gắn liền với những ẩn viện cô tịch Caseri, Sele, San Urbano, Buccio Bustone, Fonte Colombo, Greccio, Laverna. Chi tiết thứ hai, ơn gọi Clara. Sự thành công của huynh đoàn mới khai sinh không chỉ giới hạn trong nam giới, nó lan tỏa đến nữ giới rất sớm. Thật vậy, lý tưởng tin mừng của Francisco đã chóng gây nên một âm hưởng sâu đậm trong con tim của một thiếu nữ đài các ở thành phố Assisi. Thiếu nữ ấy tên là Clara, 18 tuổi. Chẳng có gì tiên liệu Clara sẽ gặp Francisco và thấu hiểu Ngài. Cô kém Ngài 12 tuổi. Gia đình cô lại thuộc tầng lớp xã hội cổ kính, phong kiến và lãnh chúa. Cô thừa hưởng một nền giáo dục uyên bác và hứa hẹn một cuộc hôn nhân vương giả. Cô không hề có một tuổi trẻ tinh nghịch như Francisco. Không lâu trước khi thành lập công xã, thành phố Assisi bị xáo trộn. Gia đình cô lánh nạn sang thành phố láng giềng Perugia. Trở về Assisi vài năm sau đó, cô nghe đồn đãi chàng trai trưởng giả đã từ bỏ tất cả, gia đình, của cải, quyền thế để đi theo Đức Kitô nghèo khó. Nhất là cô đã nghe chàng giảng tại vương cung thánh đường Assisi. Cô cảm kích sâu xa trước lời lẽ đơn sơ và nóng bỏng, còn vang vọng trong tâm hồn cô như là một mời gọi. Lúc ấy, cô mong muốn gặp chàng. Cùng với một bạn gái, cô tìm gặp chàng để thỉnh ý và ơn gọi của mình. Nhận thấy cô có một tâm hồn tinh tuyền và dũng cảm, Francisco khuyến khích cô tận hiến cho Chúa, và cô đã quyết định. Chiều ngày lễ lá năm 1212, Clara khoác một bộ áo lộng lẫy nhất, kín đáo ra khỏi nhà và vội vã tiến về nhà nguyện Đức Mẹ Poggioncola. Tại đây, Francisco và anh em đang đứng đợi. Cô trút bỏ trang phục lộng lẫy và khoác tấm áo đền tội. Trước tiên, cô được đưa đến đan viện Thánh Phaolô, dòng nữ biển Đức. Vài tuần sau, cô chuyển đến sống tại nhà nguyện Thánh Damiano. Lập tức, nhiều thiếu nữ thượng lưu, trong đó có cô em gái Anne, đã nối gót theo cô, sống cuộc đời tin mừng trong nghèo khó và ngợi khen. Cũng như huynh đoàn của anh em, huynh đoàn các chị gia tăng rất nhanh chóng. Thứ ba, dòng phan sinh tại thế. Ngay từ những bước đầu trên đường đi giảng, Francisco đã có một sức hấp dẫn mãnh liệt trên quần chúng. Qua Ngài, Thiên Chúa trở thành gần gũi hơn, thế giới siêu nhiên trở thành thực tế hơn. Số người tình nguyện đoạn tuyệt trần gian, sống đời đền tội ngày một thêm đông đảo. Francisco không thể thâu nạp tất cả, nhất là những người còn phải chu toàn nhiệm vụ làm cha, làm mẹ, thực hiện ý Chúa ngay trong hoàn cảnh địa vị mình ở đời. Nhưng Francisco không nỡ để cho những thành tâm thiện chí ấy mai một đi giữa chợ đời huyên áo. Ngài vẫn nghĩ cách đem lại cho họ một phương thế tu thân lập đức thích hợp với hoàn cảnh của họ. Năm 1216, sau lúc Ngài giảng xong, dân chúng thành Carrara muốn bỏ hết mọi sự để theo Ngài. Ngài khuyên, anh chị em không nên vội vàng như thế. Tôi hứa sẽ giải quyết cho anh chị em. Trong lúc chờ đợi, bất cứ ở nơi nào, hễ có bóng tu viện dòng hèn mọn, dòng nhất cũng như dòng nhì, là ở đó có một số anh chị em giáo hữu thường liên lạc mật thiết và chịu ảnh hưởng sâu rộng. Các anh chị em này tuy ở giữa thế gian nhưng vẫn cố noi theo cuộc đời đền tội và lý tưởng khó nghèo. Họ xa lánh cuộc đời xa hoa, dành thì giờ và đem tiền của giúp đỡ người nghèo, góp phần vào hoạt động tông đồ của dòng anh em hèn mọn. Thế là quây quần chung quanh những tu viện chính thức, một đoàn thể tuy chưa có tổ chức gì nhưng cùng chung một lối sống, một tinh thần. Giữa các giáo hữu thường, họ đã thành một nhóm chiến sĩ ưu tú có ảnh hưởng tốt. Họ góp sức chung lưng, thực hiện những công cuộc từ thiện như lập bệnh xá, lập dưỡng đường, mở những ngày tĩnh tâm cầu nguyện, len lỏi vào mọi tầng lớp khuyến khích những người khô khan nguội lạnh hay sa đà trụy lạc trở về với Chúa. Tuy chưa có gì là chính thức, nhưng họ đã nghiễm nhiên thành những tu sĩ ở thế gian, theo đuổi một lý tưởng rõ rệt, thực hiện lý tưởng bằng một đời sống nhặt nhiệm và bằng những hoạt động tông đồ bác ái. Thứ bốn, sự lớn nhanh của huynh đoàn. Nhận thấy các huynh đoàn anh em cũng như chị em gia tăng, Thánh Phanxicô chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa vì mùa xuân tin mừng đến trong giáo hội. Vâng, Ngài vẫn thích nói, Thiên Chúa thật là đấng thiện hảo, là nguồn mạch mọi điều thiện hảo. Ngài đã thấy Chúa chiếu tỏa trên anh em ánh quang huy hoàng như ánh mặt trời. Mỗi năm vào dịp lễ ngũ tuần, anh em trong mỗi tỉnh dòng tề tựu tại một nơi quy định để cử hành tu nghị. Những cuộc gặp gỡ đó là thời gian thiết yếu trong đời sống anh em. Anh em cầu nguyện chung với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, và với sự trợ giúp của những đại biểu ngay chính và đức độ, anh em hoạch định dự phóng đời sống. Vì số anh em mỗi ngày một gia tăng, Thánh Phanxicô không thể đích thân tham dự mọi cuộc tu nghị tỉnh dòng. Do đó, Ngài quyết định triệu tập toàn thể anh em về tham dự tổng tu nghị tại nhà nguyện Đức Mẹ Porziuncola, nằm trên cánh đồng Assisi, nơi khai sinh huy đoàn đầu tiên. Thứ năm, chiều kích thế giới. Luồng sinh khí huynh đệ đã từng nâng tâm hồn Phanxicô lên cao, không thể dừng lại nơi đó, nhưng đã luôn luôn thúc đẩy Ngài đi xa hơn nữa, hướng đến một tình huynh đệ đại đồng. Ngài mơ ước quy tụ tất cả mọi người trong một mối dây hiệp thông như thế, và Ngài đã thâu họp tất cả trong tình yêu Thiên Chúa. Như triết gia Ricoeur nhận xét, Ngài ước mong biến đổi mọi sự thù nghịch thành tình huynh đệ vào trong sự hiệp nhất của tạo thành. Thời bấy giờ, thế giới hiển nhiên phân chia thành hai khối lớn khép kín, hai khối đối địch. Một bên là thế giới Kitô giáo và bên kia là Hồi giáo. Giữa hai khối là thánh chiến, là thập tự chinh, địa điểm gây bất hòa và tranh chấp đích thị là thánh điện, nơi Đức Kitô đã sống và chịu đau khổ vì nền hòa bình thế giới. Thánh Phanxicô không muốn chấp nhận sự đổ vỡ đó. Vì thế, Ngài phác họa dự án xây dựng một nhịp cầu giữa hai khối, liên kết hai bên trong tình huynh đệ. Phanxicô quyết định lên đường sang Cận Đông để gặp vua Hồi giáo nước Ai Cập và để mang sứ điệp tin mừng và huynh đệ vào điểm nóng ấy. Một giấc mộng điên rồ. Cuối tháng 6 năm 1219, Thánh Phanxicô lên tàu tại cảng Ancone, hướng về cảng Andre và Damietta. Phanxicô bạo dạn tới gặp vua Hồi giáo Melek El Camel. Nghe Phanxicô giảng, vị này tỏ ra nhiều thiện cảm và mời thánh nhân lưu lại trong triều đình. Nhưng thấy công trình giảng dạy không đưa đến kết quả nào, Phanxicô xin rút lui. Sau đó, Ngài sang đất thánh. Trong nhiều tháng, Ngài thăm quê hương Chúa Cứu Thế, sống đời chiêm niệm. Thứ sáu, sự khó nghèo triệt để, thật hết sức trớ trêu. Trong khi Ngài đang nỗ lực làm trung gian hòa bình giữa thập tự quân và vua Hồi giáo, một sứ giả đến từ nước Ý báo cho Ngài biết, trong khi Ngài vắng mặt, nội bộ huynh đoàn đã bất hòa trầm trọng và các anh em thân cận của Ngài đang khổ tâm. Đây là sự thất bại trên mọi chiến tuyến. Họa vô đơn chí, đôi mắt viêm nhiễm vì mặt trời nóng bỏng nay khiến Ngài hầu như mù lòa và rất đau đớn. Tổn thương trong tâm hồn cũng như trong thân xác, Ngài trở về nước Ý trong thảm hại. Ngài tìm gặp những anh em lạc lối. Ngài tạm thời rút lui vào một ẩn viện cô tịch. Đó là giây phút đen tối nhất trong cuộc đời của Ngài. Ngài không còn biết rõ Thiên Chúa chờ đợi gì nơi Ngài nữa. Ngài có cảm tưởng người ta muốn giật Ngài ra khỏi hội dòng và lôi kéo Ngài xa rời ơn gọi ban đầu. Bấy giờ, Ngài cảm nghiệm những giây phút bất an, buồn phiền và cả sự nổi giận, nộ tâm. Cơn khủng hoảng ấy càng trầm trọng hơn vì bệnh tật. Quả là một thứ thử thách nghiêm trọng. Thiên Chúa đợi ngài ở đấy. Thánh Phanxicô được mời gọi tiến tới một sự trần trụi tối thượng, một sự nghèo khổ triệt để, một sự nghèo khó không chỉ liên quan đến của cải vật chất, nhưng đụng chạm đến bản chất thâm sâu nơi con người. Bên trong con người có ý muốn chiếm hữu, bởi đó con người chiếm làm của riêng điều thiện hảo mình thực hiện và vênh vang vì nó. Không phải vô cớ mà trong suốt các thư văn, Thánh Phanxicô tố giác các ý muốn khiến chúng ta tự xưng là thầy và chủ nhân các điều thiện chúng ta làm. Không phải là vô cớ mà ngài nhận thấy trong sự bối rối và tức giận những dấu chỉ chắc chắn của sự chiếm hữu thầm kín ấy. Chính ngài đã có kinh nghiệm đó. Ngài có kinh nghiệm về cơn cám dỗ bối rối và tức giận, và Chúa đã chỉ cho ngài biết ngài phải truất hữu chính công trình của ngài, đó là huynh đoàn mà ngài nhiệt tâm gầy dựng, để chính mình trở thành công trình của Thiên Chúa. Hỡi con người nhỏ bé, thấp hèn và dốt nát, hãy nói cho ta biết vì sao ngươi khổ tâm như thế. Ai đeo giao chồng hội dòng anh em? Chẳng phải ta sao? Ta đã chọn ngươi làm kẻ đơn sơ và dốt nát, để ngươi và anh em ngươi biết rằng chính ta sẽ chăm sóc cho đoàn chiên của ta. Ngươi chớ buồn phiền nữa. Thánh Phanxicô tin tưởng lời Chúa, và với đức tin của người nghèo, ngài trao phó hoàn toàn hội dòng cũng như bản thân trong bàn tay Thiên Chúa. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa con, Chúa là ai và con là ai? Yêu và yêu nhiều đều chưa đủ, phải học trở nên nghèo khó trong tình yêu nữa, nhất là trong tình yêu. Không chiếm hữu sự gì hết, không chiếm hữu người nào hết, bây giờ tình yêu mới đạt tới đỉnh trọn lành. Thứ bảy, bình an tái lập. Hội dòng không còn là việc của ngài, nhưng là việc của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa, như thế là đủ. Ngay từ lúc đó, Phanxicô cởi mở trọn vẹn cho Thánh Thần của Chúa. Một luồng gió bình an và thanh thản xâm chiếm ngài. Tất cả con người ngài bắt đầu tỏa rạng huy hoàng như ánh mặt trời sau cơn giông bão. Thánh Phanxicô trở thành con người tươi sáng, không gì có thể tách rời ngoài khỏi tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Và này đây, ngài cảm thấy chan chứa một năng động mới. Ngài tâm sự cùng các bạn đường rằng, cho đến bây giờ, chúng ta chưa làm được gì, chúng ta hãy bắt đầu làm một cái gì đó đi nào. Kỳ thực thì không phải làm việc này hay việc nọ, nhưng là để cho Thánh Thần Chúa hoạt động trong chúng ta. Theo năm tháng, sức khỏe Phanxicô yếu dần, nhưng trước máng cỏ Giáng sinh ở Greccio, trong ẩn viện La Verna, hay trong cộng đoàn, chính con người hòa bình và huynh đệ ấy tiếp tục cất lên bài ca Anh Mặt Trời và say mê chiêm nghiệm Đức Kitô. Thứ 8, năm dấu thánh. Vào khoảng tháng 8 năm 1224, 2 năm trước khi từ giã cõi đời, Phanxicô lên núi La Verna. Tại nơi đây, ngài đắm chìm trong việc chiêm ngưỡng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Cuộc khổ nạn xuất hiện trong tâm trí ngài như một mạc khải về tình yêu vô biên hằng thôi thúc trọn cả con người ngài. Ngài cảm thấy nảy sinh trong lòng một nỗi khao khát vời vợi, muốn kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Ngài cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, ước gì mãnh lực nồng cháy và dịu dàng của tình yêu Chúa chiếm ngự tâm hồn con và giải thoát tâm hồn con khỏi mọi sự dưới bầu trời này, để con chết vì tình yêu Chúa như Chúa đã chết vì tình yêu của con. Thế rồi, vào một buổi sáng, vào dịp lễ suy tôn thánh giá, trong khi ngài cầu nguyện trên sườn núi, ngài thấy từ trời xuất hiện một thực thể có cánh, một thực thể bằng lửa và ánh sáng. Thần Seraphim có 6 cánh chói ngời như trong thị kiến của ngôn sứ Ezekiel. Đó là một trong những thực thể bất tử trầu trực trước ngai Thiên Chúa và là sự chiếu tỏa vinh quang của người. Nhưng điều lạ lùng là những thực thể vinh quang và sáng ngời ấy cũng đau khổ, tay chân đều bị đẫm thâu. Trước thị kiến ấy, tâm hồn Thánh Phanxicô như bị chia cắt bởi những tình cảm trái nghịch. Vẻ đẹp của thiên thần Seraphim và ánh mắt dịu dàng của người làm cho thánh nhân chan chứa niềm vui. Nhưng sự đau đớn của đấng chịu đóng đanh đồng thời cũng khiến tâm trí ngài rã rời. Và bỗng nhiên, đau khổ và vinh quang kết hợp với nhau một cách kỳ lạ trong thị kiến ấy, vô bắt ngài như một con chim săn mồi. Thị kiến vô tắt, bấy giờ cúi mặt xuống, ngài thấy đôi tay và đôi chân đã bị đâm thủng. Vinh quang Thiên Chúa đã chạm đến ngài. Ngài mãi mãi là con người bị đóng đanh. Tất cả cuộc đời ngài là một sự chiêm ngưỡng Đức Kitô lâu dài và nồng nàn. Và sự chiêm ngưỡng ấy kết cuộc đã biến đổi ngài hoàn toàn theo hình ảnh đấng chịu đóng đanh. Thứ 9, bài ca vạn vật. Bấy giờ xảy ra một điều bất ngờ. Con người mà thiên hạ tưởng đã biến khỏi mặt đất, vì tâm hồn ngài chìm đắm trong Thiên Chúa và thân xác yếu nhược vì các dấu đinh và bệnh tật. Con người đó bắt đầu ngồi trên lưng lừa, ngang dọc miền Ombria và Marche, đi đến làng này tới làng khác và tha thiết kêu gọi mọi người sống hòa bình, hòa giải, huynh đệ. Như thể ngài được phú ban một năng lực mới vậy. Và một đêm nọ, việt kiệt sức, người nghèo nài xin Thiên Chúa rủ thương. Một tiếng nói bên trong đáp lời ngài: Phanxicô, hãy hân hoan như thể con đã ở trong vương quốc của ta. Một ánh sáng rất dịu dàng thâm nhập tâm hồn ngài, và một nỗi khát khao ngợi khen xâm chiếm con người của ngài. Lời ngợi khen đó mặc lấy vẻ uy nghi của mặt trời, vẻ rực rỡ dịu dàng của tinh tú, đôi cánh của làn gió, sự khiêm nhu của dòng nước, sự nhiệt tâm của ngọn lửa và sự nhẫn nại của trái đất. Ánh sáng mặt trời chiếu tỏa trên Assisi. Francisco nay đã mù lòa, ngồi ngay ngắn trên giường và cất lên bài ca Anh Mặt Trời. Lạy Chúa Trời cao cả, đấng nhân hậu toàn năng, ngài xứng đáng lãnh nhận tiếng ca ngợi hát mừng, danh dự và vinh quang với muôn lời cung chúc, ngợi khen và thánh đức. Thật là phải đạo thay, người phàm ai đáng được gọi danh thánh của ngài. Muôn lạy Chúa con thờ, con xin ca tụng, vì ngài đã dựng nên muôn loài muôn giống, đặc biệt hơn cả là ông Anh Mặt Trời, để cho có ngày và để sáng soi. Anh đẹp tuyệt vời, anh rạng ngời rực rỡ, lạy Chúa tối cao, anh là hình ảnh Chúa. Và lời ngợi khen bao trùm tất cả tạo thành, chị mặt trăng và tinh tú, anh gió và chị nước, anh lửa và chị mẹ đất. Quả thật là một bài ca thán phục trước kỳ công của Thiên Chúa. Đó cũng là và nhất là bài ca tình huynh đệ đại đồng, bài ca hòa giải giữa con người với vạn vật và với chính bản thân, bài ca của con người hòa bình và huynh đệ. Nhờ họ mà những thế lực sôi sục trong cuộc sống tìm lại được sự trong sáng nơi nguồn suối và vẻ huy hoàng của ánh sáng, bài ca của cuộc tạo dựng mới ngay trong trái tim con người. Để hòa giải hiềm khích giữa Đức Giám Mục và viên thị trưởng thành phố Assisi, ngài nảy sinh ý tưởng thêm một tiểu khúc vào bài ca Ánh Mặt Trời. Bài ca Anh Mặt Trời. Muôn lạy Chúa, con thờ, con xin ca tụng, vì bao người rộng lượng thứ tha, bởi lòng yêu mến Chúa, gian khổ yếu đau chẳng nề hà. Lạy Chúa Trời cao cả, phúc thay ai một mực sống hiền hòa, vì ngài sẽ thưởng triều thiên quý giá. Sức khỏe ngài càng ngày càng sa sút. Cuối mùa hè năm 1226, ngài trở bệnh trầm trọng hơn, biết mình sắp phải từ giã cõi đời này, ngài sáng tác một điệp khúc thêm vào bài ca Anh Mặt Trời. Con xin ca tụng, muôn lạy Chúa con thờ, và chị chết đang chờ sẵn thân xác, thật trong cõi người ta chẳng ai là thoát được. Vô phúc thay kẻ nào chết còn mang tội ác, nhưng quả là hạnh phúc cho ai khi bất ngờ chị tới đang thi hành ý Chúa miệt mài, vì dầu cái chết thứ hai cũng không tác hại cho đời họ đâu. Những ngày đầu tháng 10 đã đến, trở về Ponziuncola, Thánh Francisco sống những giờ phút cuối đời. Chiều ngày mùng 3, ngài xin anh em đem sách tin mừng đến và đọc cho ngài nghe đoạn tin mừng của Thánh Gioan. Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những người thuộc về mình còn ở thế gian và người yêu thương họ đến cùng. Kế đó, Thánh Phanxicô sướng lên thánh vị 141. Con lớn tiếng kêu gào ra về, sức hèn mọn con đã hầu như suy tàn, xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù. Cuối cùng đã đến giờ các mầu nhiệm của Đức Kitô thể hiện nơi Ngài. Linh hồn Ngài hoan hỷ bay bổng lên cùng Thiên Chúa. Đó là buổi chiều ngày mùng 3 tháng 10, Ngài vừa 45 tuổi. Màn đêm buông xuống trên thành phố Assisi. Những ánh sao đầu tiên lấp lánh trên bầu trời. Từ nay, ai sẽ mang hòa bình từ trời xuống đất? Ai sẽ sống đủ nghèo để trở nên anh em của mọi tạo vật? Ai sẽ nói được như Ngài? Bình an và thiện hảo.
Phanxicô sống đời nghèo khó hy sinh, với lòng yêu đơn kiên tình, ngày đêm noi gương công chính. Phanxicô hãy dù tình thương chúng con, chốn trần gian bao xót thương, giờ chúng con lên thiên đường.
Nguyện xin thương tiếc liên đoàn con cái, yêu mến nhau xây dựng an bình trần gian, vui sống trong tình thân ái, sau tới quê trời hương phúc quang vinh.
Kính thưa các anh các chị, đó là tất cả những gì về Thánh Phanxicô khó khăn. Em sẽ đọc thêm cho các anh chị nghe là Thánh Phanxicô đam mê tin mừng, Thánh Phanxicô sống nghèo một chọn lựa đạo đời. Còn hai cái bài như vậy nữa chúng ta tha hồ nghe về Ngài. Ngài xứng đáng để chúng ta nghe tới 4-5 lần cho nó trọn vẹn về một vị thánh rất đặc biệt, làm gương cho chúng ta và còn ảnh hưởng cho tới ngày nay. Và em dám nói là cho tới tận thế luôn. Bởi vì chúng ta thấy không? Chúa phán xét cho chúng ta cái gì? Chúng ta về người nghèo. Về một Chúa Kitô ẩn thân nơi những người bệnh tật, trần truồng, tù ngục, bệnh tật ấy, cho tới tận thế luôn. Em chắc chắn là như vậy. Bởi thế này em không biết là vị giáo hoàng này mở đầu lời chào cộng đồng dân Chúa cũng như là chung thế giới ngày tối ngày 13 tháng 3 năm 2013, tại sao Ngài tự nhiên Ngài nói một vị giáo hoàng đến từ tận cùng thế giới. Cái đấy là tận cùng thế giới là kể như hết rồi. Không còn, theo em thì hiểu theo cái đó thì có thể là không còn ai ở ngoài tận cùng thế giới nữa. Ngài là cuối cùng. Em nghĩ vậy thôi. Do đó nên giáo hoàng này là quan trọng lắm các anh các chị ơi. Và Ngài đã mang Thánh Phanxicô trở lại với cái thời đại này. Và Ngài ra hai cái thông điệp. Một thông điệp về cái ngôi nhà chung, về tất cả mọi tạo vật. Và một cái thông điệp mà ngày mai Ngài sẽ ra. Đó là cái thông điệp về tất cả đều là huynh đệ, đều là anh em. Bởi vì Ngài chủ trương là phải sống đoàn kết với nhau, yêu thương nhau như anh em. Vậy kể cả thiên nhiên vạn vật cũng là anh em nữa, chứ không phải chỉ có với nhau, nhân loại với nhau thôi. Đó, chúng ta thấy nghe cái bài ca mặt trời không? Cũng là anh này chị kia đủ mọi thứ hết. Và kể cả sự chết cũng không sợ nữa, cũng là thân yêu với mình, gọi là chị đấy, chị chết đấy. Đó nên thôi, tạ ơn Chúa, tạ ơn Thánh Phanxicô khó khăn đã làm gương cho chúng con. Xin Ngài truyền cầu cho chúng con cũng được trở thành một trong những người xây dựng thế giới trong công lý và hòa bình trong chính cái thời đại của chúng con đây, nhất là trong cái mùa đại dịch COVID-19 hiện nay. Amen.
Phanxicô sống đời nghèo khó hy sinh, với lòng yêu đơn kiên tình, ngày đêm noi gương công chính. Phanxicô hãy dù tình thương chúng con, chốn trần gian bao xót thương, giờ chúng con lên thiên đường. Ngày nay thế giới đang vòng đau đớn, trần gian lãng quên kinh tế Chúa trời, lòng tham sẽ rắc căm thù ai oán, xin nói thương tình ban xuống. Phanxicô sống đời nghèo khó hy sinh, với lòng yêu đơn kiên tình, ngày đêm noi gương công chính. Phanxicô xót thương, sao chúng con nên thiết.